Nhưng bây giờ ở Trung Quốc, ở Việt Nam có nhiều bà theo đạo Bụt. Mỗi khi có những sự khó khăn, ví dụ như là chồng của mình mê say cờ bạc, hay là chồng của mình đi theo một cái bà nào khác, thì họ tới chùa, các bà nó tới chùa dân hương cúng dường để cầu buộc làm sao đó để cho chồng mình đừng có tiếp tục bài bạc nữa, hoặc là buộc làm sao mà dung dụ để cho bà cái buông chồng của mình ra. Thì cái quan niệm của buộc như vậy, và cái tâm rất là thành kính. Mà cái bà, mấy những cái bà đó không có biết được là buộc, tức là sự tỉnh thức, là sự hiểu biết, là sự thương yêu. Tại vì mỗi khi mà thấy chồng như vậy thì là mình khó chịu, mình nóng nảy, mình chua chát, mình la mắng, thì ông chồng càng ngày càng xa mình, càng đi tìm cái sự quên lãng ở nơi bài bạc hoặc là nơi những người đàn bà khác. Không biết rằng buộc có thể có mặt trong giây phút hiện tại nếu mà mình biết thở, biết cười, biết hiểu, biết nói lời ái ngữ, thì tự nhiên mình có thể làm cho người chồng của mình tỉnh lại và bỏ những cái đam mê kia mà trở về mình. Một khi mà mình tươi mát, mình dễ thương, mình có tự giác, thì không có biết cách tiếp xúc với buộc thật, mà chỉ đi cầu nguyện một buộc của sự tưởng tượng của mình thôi. Thì biết bao nhiêu người Phật tử họ có cái tín ngưỡng như vậy, họ có cái nhận thức như vậy và họ thực tập như vậy. Thì ở trong các đạo khác cũng như vậy. Cầu nguyện để ngày mai con đi picnic thì trời nắng. Ở trong khi những người nông dân nói trời nắng lâu nay không có mưa, lúa gần chết hết, con cầu nguyện để mai có mưa. Thì không biết là Thượng Đế tin vào ai, làm thỏa mãn ai. Thì đó là những quan điểm về Thượng Đế, về buộc mà mình cần phải chặt đầu. Gặp buộc thì giết buộc, gặp tổ thì giết tổ, phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ. Đây là cái câu nói làm rúng động hết cả thế giới. Mà chỉ có một người giác ngộ, một người vô ý, một người không còn vướng vào danh từ, vướng vào ý niệm mới có thể nói được như vậy. Những người tầm thường không dám nói đâu. Tuy là muốn nói lẽ cũng không dám nói đâu. Có câu chuyện đó giữa hai ông thầy leo lên núi, họ ngồi trên hai tảng đá. Rồi có một ông thầy tự cho mình là đã giải thoát rồi, không có bị chấp tướng nữa. Thì ông thầy này hơi nghi, là ông này nói vậy thôi nhưng mà ông còn chấp tướng quá. Và đã trong khi ông thầy này rời tảng đá đi xuống chỗ khác để đi tiểu hay rửa tay vậy đó, thì ông mới lấy một cái mảnh son, ông viết chữ Phật ở trên cái tấm đá tảng đá mà ông này ngồi. Ông kia đi rửa tay về thấy có chữ Phật đó, không dám leo lên ngồi nữa. Thì ông này mới cười đó, huynh nói là huynh đã giải thoát rồi, khỏi tướng rồi, mà huynh không có dám ngồi lên cái chữ Phật này, thì chứng tỏ là huynh chưa có giải thoát gì hết. Cái đó gọi là testing, thí nghiệm. Mình có thể thí nghiệm bằng nhiều cách. Mình nói một câu để cho người kia nội tâm mình lục tặc lên, rồi người kia biết rằng phải công nhận rằng là mình chưa hết sân hận. Phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ. Gặp A-la-hán thì giết A-la-hán, gặp cha mẹ thì giết cha mẹ, gặp quyến thuộc thì giết, gặp thân quyến thì giết thân quyến. Làm như vậy mới giải thoát được. không phụ mẫu mà sát phụ mẫu, đó là một cái lời tuyên bố rất là ghê gớm. Là tại vì bên nước Tàu á, cái đạo hiếu á, được coi là cái đạo căn bản. Và khi các nhà nho muốn tấn công đạo Bụt á, trong cái lịch sử của Phật giáo Trung Quốc, thì khi nào nhà nho muốn tấn công nhà Phật á, là luôn luôn nói nhà Phật là bất hiếu. Tại bỏ nhà, bỏ cha bỏ mẹ, cào đầu đi tu là cái đồ bất hiếu rồi, không thể chối cãi được. Và cứ lặp đi lặp lại cái lý luận đó. Vì vậy cho nên bên đạo Phật họ phải dùng đủ cách để mà chứng tỏ rằng mình rất có hiếu. Tại vì Nho giáo là một người công kích, một cái lực lượng công kích thường trực đạo Bụt, cho nên đạo Bụt rất là có dị ứng về cái chuyện đó. Này có nhiều tác phẩm nói về cái chuyện báo ân, báo phù mẫu ân kinh là một cái kinh được sáng tác ở tại Trung Quốc. Tuy nhiên ở trong đạo Bụt á là có cái tinh thần hiếu đệ rồi, nó có đầy đủ, nó có rải rác, nhưng mà nó có thành một cái kinh rất là chuyên môn nói về cái gì báo hiếu. Vì vậy cho nên để đối phó với cái sự tấn công đó, là các tổ bên Trung Quốc ngày xưa đã có ngụy tạo trong cái kinh gọi là báo phù mẫu ân, báo ân phù mẫu. Người ta biết cái đó là viết ở Trung Quốc, nhưng mà nó hợp với tinh thần đạo Bụt thì mình cũng coi là kinh Bụt thôi. Nhưng mà trên sự thực nó là một cái kinh được sáng tác tại Trung Quốc, cũng như kinh là Thu Lăng Nghiêm. Tại vì các tổ ngày xưa cần có một kinh như vậy để mà chống đỡ với cái sự tấn công của bên Nho giáo. Ngay bên Việt Nam cũng bị tấn công như vậy.